Huệ Diễn Đại Sư. Đại sư họ Cổ, người xứ Nhãn Môn, tin học về thuyết Nho Lão. Năm 21 tuổi, sư nghe ngài Đạo An giảng kinh Bát Nhã, bỗng tỏ ngộ than rằng: các môn học Nho Lão đều như lúa ép thôi. Nhân đó bèn xuất gia, thệ Hoằng Dương Phật giáo. Ngài Huệ An từng khen: chánh pháp truyền bá ở Trung Hoa là do Huệ Diễn này chăng? Sau đại sư vào Lô Sơn, cảm rồng khai mạch nước, thần dẫn chuyển cây để cất chùa Đông Lâm. Ngài từng đào ao trồng sen, hợp chúng lại ngày đêm sáu thời niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nhân gọi là Liên Xã, đại sư ở trong non hơn 30 năm. Vua dời cũng không đi, từng ba lần trông thấy thánh tướng, song trầm hậu không nói ra. Năm Nghĩa Hy thứ 12, Phật lại hiện, ngài bèn ngồi ngay nhập diệt, thọ được 83 tuổi. Người sau tôn đại sư làm sư tổ trong Liên Tông. Đại sư nói: sao gọi là niệm Phật tam muội? Ấy là nhớ chuyên tưởng lặng vậy. Nhớ chuyên thì trí không chia, tưởng lặng thì khí thanh thần sáng. Khí thanh thì trí giác soi khắp, thần sáng thì chiếu suốt chỗ tối tăm. Hai điều này thầm hợp nhau, hội lại mà ứng dụng. Các môn tam muội danh mục rất nhiều, nhưng về phần công đức cao, dễ tu tiến thì niệm Phật là bậc nhất. Tại sao thế? Vì Như Lai là đấng đã chứng cùng cực lý quyền tịch, thể và thần hiệp biến, ứng hóa không cùng. Cho nên kẻ tu môn định này nương nhờ Phật lực, bỗng nhiên vọng giác tiêu tan, tức nơi cảnh sở duyên mà lặng lẽ dường như gương sáng. Gương lòng sáng thì ánh linh giao chiếu, muôn tượng sanh bày. Chừng ấy sự thấy nghe dung thông, không còn cuộc hạn trong vòng tai mắt, linh thể một màu, tự nhiên trong sáng. Và khi ấy tâm hợp lý quyền, vọng tình tan mất, chỗ tuyệt diệu trong đời có chi hơn đây ư? Rất mong các hiền giả tu theo pháp này, gắn chí hành trì, làm sao cho được khế ngộ, cảm tất bóng dễ tàn, lo chưa đầy công đức, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, rửa sạch lòng nơi pháp tọa, ban ngày siêng năng, ban đêm quên ngủ. Như thế mới mong sánh bước người trên, dắt dìu kẻ dưới được. Đàm Loan Đại Sư. Đại sư người xứ Nhãn Môn, thuở nhỏ dạo chơi non ngũ đài, cảm điềm linh dị mà xuất gia. Ngài ưa thuật trường sanh, từng theo đào ẩn cư thọ 10 quyển tiên kinh. Sau gặp ngài Bồ Đề Lưu Chi, đại sư hỏi: đạo Phật có thuật trường sanh chăng? Ngài Lưu Chi trao cho kinh Thập Lục Quán và bảo: đây là pháp trường sanh của Phật giáo. Đại sư cả mừng, liền đốt tiên kinh, chuyên tu tịnh nghiệp, dù đau yếu cũng không tạm nghỉ. Ngụy chúa nghe danh, phong cho hiệu là Thần Loan. Khi lâm chung, đại sư kêu chúng lại dạy rằng: biển trần lao khổ nhọc, không biết đâu là bến nghỉ ngơi. Cảnh địa ngục rất đáng sợ, môn tịnh độ cần phải tu hành. Nói xong, bảo chúng cao tiếng niệm Phật hướng về Tây, cúi đầu mà tịch. Khi ấy mọi người đều nghe tiếng thiên nhạc từ phía Tây trỗi lên, dây lâu mới dứt. Đại sư dạy, ngoài bốn nguyện cầu sanh, lại cần phải phát lòng bồ đề, được giảng sanh cùng không, lấy đây làm chỗ y cứ. Thế nào là thập niệm tương tục? Đáp, ví như có người ở nơi đồng vắng bị giặc cướp rút gươm rượt theo muốn giết, sợ hãi quá chạy thẳng miết đến một con sông. Đến đây người ấy thoáng nghĩ, nếu qua được sông này ta mới mong bảo toàn thân mạng. Nhưng bây giờ để y phục lội sang hay là cởi bỏ? Nếu để y phục sợ e sông rộng vướng mắc lội không thoát, còn cởi bỏ thì không kịp, vì giặc đuổi gần tới. Bây giờ người ấy chỉ có một niệm, tìm phương tiện làm sao cho qua được sông thôi, tuyệt không có ý nghĩ chi khác. Hành giả niệm Phật lại cũng như thế, chỉ chuyên thiết niệm, không có tạp tưởng. Tâm tâm nối nhau cho đến 10 niệm gọi là thập niệm tương tục. Người niệm Phật khi bình thời nên ước hẹn với 5-3 bạn đồng tu, đến lúc lâm chung nhắc nhở trợ niệm lẫn nhau. Như thế sự giảng sanh mới có phần vững chắc. Trí giả đại sư. Đại sư Húy là Trí Khải, vị sơ tổ của Tông Thiên Thai. Ngài họ Trần, người đất Vĩnh Xuyên, khi sanh ra có thần quang chiếu sáng cả nhà. Năm 18 tuổi ngài xuất gia tham học với Huệ Tư Thiền Sư. Thấy ngài đến, thiền sư nói: năm xưa ta với ngươi đồng ở Linh Sơn Pháp Hội, túc duyên đeo đuổi, nay lại gặp nhau. Đại sư nương theo ngài Huệ Tư chuyên tu không bao lâu, chứng được pháp hoa tam muội, trí huệ biện tài vô ngại. Ngài có soạn ra bộ Tịnh Độ Thập Nghi Luận, khuyên người niệm Phật. Vua Tuyên Đế nhà Trần mến đức, cất chùa thỉnh đại sư về trụ trì. Vua Dượng Đế nhà Tùy cũng thọ giới cùng ngài lại tứ hiệu là Trí Giả. Sau đại sư trở về núi Thiên Thai, pháp hóa càng thạnh. Mùa đông năm Khai Hoàng thứ 17, ngài hướng về Tây niệm Phật, tọa hóa, thọ được 67 tuổi. Đại sư nói, muốn quyết định được sanh về Tây Phương cần phải đủ hai hạnh, yểm ly và hân nguyện. Thế nào là hạnh yểm ly? Phải quan sát thân này đầy đủ sự nhơ nhốt, chịu nhiều nỗi đau khổ, không có chi lạc vui, mà sanh lòng nhàm chán muốn thoát ly. Nghĩ tưởng như thế thì lửa dâm dục phiền não lần lần giảm bớt, lại phát nguyện cầu được vĩnh viễn xa lìa cõi trần khổ lụy, không còn thọ cái nghiệp thân nam nữ, máu mủ tanh hôi, đắm mê theo ngũ dục, cầu được mau về tịnh độ, chứng thân pháp tánh trong sạch quang minh. Đó là hạnh yểm ly. Thế nào là hạnh hân nguyện? Trong đây có hai điều. Một, nên nghĩ chúng sanh chìm trong biển khổ, mình là phàm phu không đủ sức cứu độ, nay tha thiết muốn về cực lạc, gần gũi với Phật, tu hành chứng quả vô sanh, để độ thoát lấy mình, báo đáp bốn ân, cứu chúng sanh khổ não. Đó là mục đích cầu sanh. Hai, duyên tưởng báo thân của Phật sắc vàng sáng rỡ, có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp phóng ra 84.000 tia sáng, soi khắp pháp giới nhiếp lấy những chúng sanh niệm Phật. Lại quán tưởng cõi cực lạc bảy báo trang nghiêm, đầy đủ sự an vui màu nhiệm mà sanh ra lòng ưa thích, do đó gắn sự bố thí trì giới niệm Phật, tu các hạnh lành, rồi đem hồi hướng nguyện mình cùng tất cả chúng sanh đều được sanh về tịnh độ. Làm như thế thì quyết định được giảng sanh, và đây là hạnh hân nguyện. Đạo Xước đại sư. Đại sư họ Vệ, người Tín Châu, năm 14 tuổi ngài xuất gia học kinh luận, lại theo Toản Thiền Sư tập tham thiền. Sau nhân về ở chùa Huyền Trang miền Bích Cốc, ngài mến hạnh nghiệp của Đàm Loan Pháp Sư, thường lễ niệm sáu thời, hướng về Tây ngồi tĩnh tọa. Đại sư định khóa niệm Phật ngày đêm bảy muôn câu. Có một vị tăng nhập định, thấy ngài cầm chuỗi chói sáng như hòn núi thất bảo. Ngoài ra, những điềm linh dị khác không thể kể xiết. Đại sư giảng Tịnh Độ Tam Kinh gần vài trăm lượt. Giảng xong, đại chúng tản mát ra niệm Phật, tiếng vang động khắp núi rừng. Cho đến mấy huyện ở gần, trẻ em từ 7 tuổi sắp lên đều biết niệm Phật. Lúc sư lâm chung, đại chúng thấy hóa Phật giữa hư không, hoa trời rơi xuống như mưa, xem lại ngài đã tịch. Đại sư bảo, người tu tịnh nghiệp khi ngồi nằm không được xây lưng về hướng Tây, cũng không được hướng về Tây khạc nhổ cùng đại tiểu tiện, bởi đã quy y về liên bang. Nên tôn sùng miền kim địa, nếu lòng không trân trọng, đâu phải là chí nguyện cầu sanh. Hỏi, niệm hồng danh Đức A-di-đà có thể tiêu trừ nghiệp vô minh tâm tối và được giảng sanh. Sao có người xưng niệm mà vô minh vẫn còn, lại không mãn nguyện là duyên cớ gì? Đáp, do không như thật tu hành, cùng với danh nghĩa không hợp nhau. Ấy bởi chẳng biết Như Lai là thân thật tướng, là thân vị Phật, lại có ba thứ không tương ứng nên không được giảng sanh. Một, lòng tin không thuần khi còn khi mất. Hai, lòng tin không duy nhất thường đổi thay không quyết định. Ba, lòng tin không tương tục, hằng bị tạp niệm làm cho gián đoạn. Cho nên khi niệm Phật phải nhiếp tâm, đừng cho tán loạn. Nếu niệm được tương tục là tín tâm, là nhất tâm, là thuần tâm. Niệm như vậy mà không giảng sanh, ấy là vô lý. Thiện Đạo Đại Sư. Đại sư là tổ thứ hai trong Liên Tông. Ban sơ nhân thấy đạo tràng tịnh nghiệp của ngài đạo xước, sư mừng rỡ nói rằng đây mới là nẻo bí yếu để thành Phật. Rồi đó ngài đến kinh đô khuyên chúng tu tịnh độ, thường quỳ niệm Phật cho đến khi kiệt sức mới thôi. Đại sư giảng môn tịnh độ hơn 30 năm, tu hành chuyên cần, chưa từng ngủ nghỉ. Được bao nhiêu của thế, ngài dùng tả kinh Di Đà hơn 10 muôn quyển, vẽ thánh cảnh Tây Phương hơn 300 bức. Đại sư cảm hóa hàng đạo tục rất đông, trong ấy số người được tam muội sanh tịnh độ nhiều không kể xiết. Một hôm ngài leo lên cây liễu hướng về Tây, chú nguyện xong gieo mình xuống rơi nhẹ như lá, ngồi kiết già mà tịch. Vua Cao Tông phục sự thần dị của ngài, phong cho hiệu chùa là Quang Minh. Đại sư dạy, đấng đại thánh xót thương, khuyên người chuyên xưng danh hiệu, bởi vì pháp xưng danh rất dễ. Nếu có thể giữ mỗi niệm nối nhau, lấy suốt đời làm hạnh, thì 10 người tu, 10 người giảng sanh, 100 người tu, 100 người giảng sanh. Tại sao thế? Vì không có duyên tạp nên được chánh niệm, vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau, vì không trái với kinh giáo, vì thuận theo lời Phật. Nếu bỏ chuyên niệm mà tạp tu, trong 100 người may ra được 1-2 người, trong 1000 người hy vọng được 3-4 người giảng sanh mà thôi. Người niệm Phật khi lâm chung chớ nên sợ chết, phải thường nghĩ rằng thân này không sạch, chịu nhiều sự khổ, nếu được bỏ quyển thân mà sanh về tịnh độ chính là điều đáng vui mừng. Lúc đau yếu chỉ nghĩ đến sự vô thường, một lòng niệm Phật chờ chết. Nhớ dặn người thân cận, khi có ai đến thăm nên khuyên vì mình mà niệm Phật, đừng nói chuyện tạp ở thế gian. Nếu bệnh nặng sắp chết, người xung quanh không được khóc lóc, phải đồng thanh niệm Phật, đợi chừng nào bệnh nhân tắt hơi, trong mình lạnh hết rồi mới nên cử ai. Như người được hiểu rõ ý tịnh độ, thường đến khuyên lơn nhắc nhở cho, đó thật là điều đại hạnh. Dùng theo phương pháp trên đây quyết định sẽ giảng sanh. Việc sống chết luân hồi rất lớn lao, phải tự mình gắng sức mới được. Nếu một niệm sai lầm để luống qua, thì nhiều kiếp chịu khổ, có ai thay thế cho mình? Nên suy nghĩ kỹ, nên suy nghĩ kỹ. Khi sắp đi nghỉ, lễ Phật quán tưởng, rồi đọc bài văn phát nguyện rằng: con là phàm phu trong dòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân hồi sáu nẻo, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe thánh hiệu Đức Phật A-di-đà, cùng với bổ nguyện công đức của Phật, một lòng xưng niệm, cầu nguyện giảng sanh, nguyện Phật từ bi không bỏ, xót thương nhiếp thọ. Nay đệ tử con chưa biết thân Phật, tướng đẹp quang minh, xin Phật hiện ra cho con được thấy. Lại con chưa biết Quán Âm, Thế Chí, các chúng Bồ Tát, tướng màu sáng rỡ, và thế giới kia trong sạch trang nghiêm, xin khiến cho con thấy được tỏ tường. Lại khi sắp đi ngủ, nên quán thắng cảnh Tây Phương hoặc quán tướng tốt của Phật, không được nói tạp, cũng không được cầu thấy điềm lành, chỉ một lòng chuyên tu, tự có lúc được thấy, hoặc lại chỉ niệm Phật cho đến lúc ngủ quên. Mấy điều trên đây chuyên lấy một pháp không tạp dụng, và cần phải thực hành cho bền lâu, thì công phu tịnh nghiệp tất không luống uổng. Hoài Cảm Đại Sư. Về lai lịch chưa rõ đại sư xuất thân từ đâu, chỉ biết ban sơ sư cùng với ngài Huyền Trang, Từ Ân đồng là người trong tông Pháp Tướng. Sư tánh tình can nghị, tinh khổ siêng học, nghi rằng niệm Phật trong thời gian ngắn làm sao được sanh về Tây Phương, nên đem nghĩa này hỏi Tổ Thiện Đạo. Tổ bảo đó là lời thành thật của Phật, đâu có giả dối ư. Lại bảo ngài vào đạo tràng niệm Phật cầu chứng nghiệm. Đại sư y lời tu hành 21 ngày không thấy điềm lành, hận mình chướng sâu muốn tuyệt thực. Tổ không cho, khuyên tiếp tục tu hành. Sư tinh tu 3 năm cảm hóa Phật phóng kim quang, thấy được tướng bạch hào, liền chứng niệm Phật tam muội. Nhân đó ngài viết ra 7 quyển Tịnh Độ Thích Quần Nghi Luận. Khi lâm chung, đại sư thấy hóa Phật đến rước, bèn hướng về Tây mà tịch. Đại sư dạy, chí tâm niệm Phật tức là ý nghiệp làm lành, xưng danh hiệu Phật là khẩu nghiệp làm lành, chắp tay lễ bái là thân nghiệp làm lành. Do 3 nghiệp ấy làm lành nên có thể diệt tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp, nhờ hạnh nguyện nương nhau quyết định được giảng sanh. Cần phải niệm Phật ra tiếng thì tam muội dễ thành, niệm thầm nhỏ phần nhiều tâm tán loạn. Điều này riêng học giả tự biết, người ngoài không rõ thấu được. Phương pháp niệm Phật ở trong nhà tối, trong thánh giáo không thấy nói, nhưng người sơ học nếu ở trong nhà tối, tuyệt các việc thấy nghe, buông bỏ các duyên, chuyên nhất niệm Phật, hành trì như thế thì tam muội dễ thành. Ví như người đời khi nghĩ đến việc khó khăn mà không giải quyết được là do gì loạn tưởng. Nếu kẻ ấy đóng chặt cửa lại một mình, nhắm mắt ngồi yên, do tâm điềm tịnh nên lần lần nghĩ ra manh mối. Điều này người chưa thực hành đến hay sân nghi, nhưng với kẻ đã từng tu tập thì đó là một điểm cần yếu. Lời phụ Tổ thứ ba, thứ tư, thứ năm trong Liên Tông là các ngài Thừa Chiển, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, sự hành hóa rất thạnh, song giáo pháp bị thất lạc, chỉ còn có sự tích thôi. Riêng về Tứ Tổ là ngài Pháp Chiếu, tục truyền có ngũ hội niệm Phật, nhưng Ấn Quang Đại Sư không công nhận, cho là sự ngoa truyền của đời sau. Vì muốn chọn phần tinh yếu, bớt sự rườm rà, nên trong đây không biên dịch ra. Vĩnh Minh Đại Sư. Ngài là vị tổ thứ sáu trong Liên Tông, tục tánh họ Dương, người xứ Tiền Đường. Thuở còn tại chức ở ngoài đời, ngài có lấy tiền thuế mua vật mạng phóng sanh, bị khép vào tử tội, song thần sắc không biến nên được vua ân xá. Sau khi đó ngài xuất gia, trước y chỉ theo Thúy Nham Tiền Sư, kế tham học với Thiều Quốc Sư. Nhờ đức Quán Âm dùng nước cam lồ dưới nơi miệng nên được trí huệ biện tài. Đại sư có trí tác bộ Tông Cảnh Lục gồm 100 quyển, lại viết ra bộ Dạng Thiện Đồng Quy Tập, khuyên tu tịnh độ. Trung Ý Dương mến hạnh đức thỉnh ngài về trụ trì chùa Vĩnh Minh. Đại sư định khóa mỗi ngày làm 108 việc thiện, ban đêm lên chót núi niệm Phật, mọi người nghe tiếng thiên nhạc rền vang giữa hư không. Ngài tụng kinh Pháp Hoa đến một muôn ba ngàn bộ. Năm khai bảo thứ 8, đại sư đốt hương cáo từ chúng, rồi ngồi ngay mà hóa, thọ được 72 tuổi. Đại sư dạy rằng, phải một lòng quy mạng, trọn đời tinh tu, khi ngồi nằm thường hướng về Tây. Lúc lễ bái, niệm Phật, phát nguyện, phải khẩn thiết chí thành, không xen lẫn tạp niệm. Trạng như người bị hình lục, như kẻ đang ở lao tù, như gặp quán giặc rượt theo, như bị nước lửa bức bách, một lòng cầu cứu, nguyện thoát khổ luân, mau chứng vô sanh, để nối ngôi Tam Bảo, đền đáp bốn ơn, độ loài hàm thức. Chí thành như thế tất công phu không uổng. Trái lại, nếu lời và hạnh không hợp nhau, lòng tin không vững chắc, niệm lực thường gián đoạn không tương tục, đem sự biến trễ ấy để mong giảng sanh thì e cho khi lâm chung khó gặp bạn lành, bị sức nghiệp lôi kéo, sự đau khổ ép bức mà không thành chánh niệm. Vì sao? Bởi việc hiện tại là nhân, lúc lâm chung là quả. Nhân phải có thật, quả mới không hư. Như âm thanh lớn thì tiếng vang dội rền xa, như hình ngay bóng mới thẳng dậy. Quả báo vui khổ đều do tâm tạo ra. Tâm nóng giận tà dâm là nghiệp địa ngục, tâm tham lam bỏng sẻn là nghiệp ngạ quỷ, tâm ngu si hôn ám là nghiệp súc sanh, tâm ngã mạn cống cao là nghiệp tu la. Giữ trọn năm giới là nghiệp người, tinh tu mười điều lành là nghiệp trời, chứng ngộ nhân không là nghiệp thanh văn, rõ pháp nhân duyên không là nghiệp duyên giác, tu hành sáu độ là nghiệp Bồ Tát, lòng chân từ bình đẳng là nghiệp Phật. Nếu tâm trong sạch thì hóa sanh về tịnh độ, ở nơi bảo cát hương đài. Tâm dơ nhiễm thì gửi chất nơi uế bang, ở cõi núi gò hầm hố. Muôn cảnh đều do tâm tạo, lìa nguồn tâm ra không có hình thể chi. Vậy muốn được quả lành phải tu nhân tịnh. Tứ Liệu Giảng nói: có thiền không tịnh độ, mười người chín ngại đường. Khi ấm cảnh hiện ra, chớp mắt đi theo nghiệp. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn người sanh. Khi được thấy Di Đà, lo gì không tỏ ngộ. Có thiền có tịnh độ, cũng như cọp mọc sừng. Đời nay làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng lửa. Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Lời phụ: thỉnh thường đại sư tổ thứ 7 trong Liên Tông, giáo pháp bị thất truyền, chỉ có sự tích nên không biên ra đây. Tuân thức đại sư. Sư họ Diệp, quê quán ở Thái Châu, nhân bà mẹ lễ cầu Đức Quán Thế Âm mà sanh ra. Ngài thọ cụ giới lúc 20 tuổi, ban đầu học luật, kế lại vào chùa Quốc Thanh tập về giáo quán Thiên Thai. Đại sư chuyên trí cầu về cực lạc, tu pháp Bát Chu Tam Muội, khổ hạnh đến mửa ra máu. Với lòng kiên quyết, ngài lấy cái chết làm kỳ hạn, không thôi nghỉ. Đêm lại, sư mơ màng thấy Đức Quán Thế Âm chỉ tay vào miệng lôi ra mấy con trùng, đầu ngón tay của Bồ Tát nước cam lồ túa ra chảy vào cổ họng mình, nhân đó mà hết bệnh. Sau ngày ở chùa Bảo Vân xuất lãnh đại chúng đồng tu tịnh nghiệp. Đại sư có trứ tác mấy pho sách: Di Đà Sám Pháp, Tịnh Độ Quyết Nghi, Thập Niệm Pháp, Giảng Sanh Lược Truyện, lưu hành ở đời. Lúc lâm chung, ngài đốt hương lễ Tam Bảo cầu chứng minh, rồi niệm Phật mà thoát, hưởng 69 tuổi. Đại sư nói: người tu tịnh nghiệp khi làm công việc chi, dù trải qua nhiều sự duyên phiền nhọc, song trong tâm lúc nào cũng không quên câu niệm Phật. Ví như người đời có việc chi cần yếu giải quyết chưa xong, bỗng gặp duyên khác đến, tùy tới đuôi ngồi xuống, giao tiếp nói cười, làm việc này khác lăng xăng, nhưng trong tâm không ngớt lo nghĩ đến chuyện trước kia. Người niệm Phật phải tập tâm niệm của mình cũng y như thế. Nếu niệm có thất lạc, phải thâu nhiếp lại, lâu ngày thành thói quen, chừng ấy sự nhớ niệm được tự tại. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nói: nếu cứ thế mà nhiếp tâm, tự nhiên có thể ngăn được niệm ác. Giả sử muốn làm ác, do vì nhớ Phật nên việc ác kia không thành, như người trong thân có mùi thơm, tự nhiên hơi hôi sẽ tan đi mất. Sớm mai thức dậy phục sức xong rồi, nên chắp tay về tay niệm Phật. Nên lấy hơi dài, niệm liên tiếp luôn hết một hơi, kể là một niệm. Niệm đủ 10 hơi là 10 niệm. Nhưng đừng nên quá cố gắng, hơi hoặc dài ngắn, tiếng hoặc cao thấp, niệm hoặc chậm mau, đều tùy tiện theo sức mình. Niệm xong phát nguyện vắn tắt cầu sanh Tây Phương. Nếu có thờ Phật, nên đối trước Phật mà niệm. Nhưng khi mới vào và đuôi ra, đều phải lễ ba lạy. Pháp thập niệm này rất tiện cho người có nhiều duyên sự. Nếu mỗi ngày đều thực hành y theo đây, lấy trọn đời làm kỳ hạn, thì quyết định sẽ được vãng sanh.